Kính thưa ông bà anh chị em, bài đọc thứ nhất, tác giả sách Khôn Ngoan viết quãng chỉ độ 50 năm trước khi Chúa Giêsu ra đời. Ông ấy sống trong một cái văn hóa Hy Lạp, nhưng mà ông muốn dùng cái văn hóa Hy Lạp đó để trình bày cái lòng tin của Israel, cái đạo lý truyền thống của dân Chúa. Và trong bài đọc hôm nay, cái điều chính ông đã khẳng định rằng Thiên Chúa không làm ra cái chết và Ngài không muốn cái chết. Thế thì chúng ta biết con người chết là tại đâu? Tác giả nói rõ là tại ma quỷ, nó ghen tương con người. Nó thấy rằng Thiên Chúa thương yêu con người và đã ban cho con người dựng nên được để được ở trong vườn địa đàng rất là hạnh phúc, thì nó ghen, cho nên nó tìm cách để nó phá chương trình của Thiên Chúa. Và như chúng ta đã biết đó, nó cám dỗ hai ông bà Adam Eva, và các ngài đã nghe theo ma quỷ, cho nên đã đưa cái chết vào trần gian này. Thế nhưng mà chương trình của Thiên Chúa thì không có bị hoàn toàn hủy hoại vì chuyện của ma quỷ như thế. Cho nên như chúng ta đã thấy đó, con Thiên Chúa đã chấp nhận làm người, mang cái thân phận người, nghĩa là chấp nhận cái chết với mục đích đó, là để giải thoát con người khỏi chết. Không phải chỉ khỏi chết về phần linh hồn mà khỏi chết về phần xác nữa, như tất cả chúng ta đều tin biết. Chính nhờ Chúa Giêsu chết mà chúng ta được sống. Và cái chuyện chết về phần xác là cái chuyện, cái món nợ, có thể nói như vậy. Nhưng mà cái món nợ đó chính Chúa Giêsu đã trả bằng cái chết của người, mặc dầu Ngài chẳng có cái gì để mà phải chết hết. Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái tư tưởng nó đi với cái bài đọc thứ hai, thư Thánh Phaolô Tông Đồ. Hôm nay á, Ngài nói về việc quyên tiền giúp những người khốn khổ, các giáo đoàn giàu có giúp tiền để gửi về Jerusalem, giúp giáo dân Jerusalem đang trong tình trạng rất là khốn khổ. Thế thì Thánh Phaolô dựa vào đâu để Ngài nói chuyện đó? Thánh Phaolô nói rõ là không phải là để anh em trở thành nghèo, mà là mình chia sẻ với nhau cho nó đồng đều. Cái người dư thừa đó thì chia sẻ cho cái người thiếu thốn. Và Ngài đưa cái gương của Chúa Giêsu ra, như Chúa Giêsu đã đến trần gian này để chia sẻ cái kiếp sống khốn khổ của con người. Nhưng mà chính trong cái sự chia sẻ đó mà Ngài giải thoát con người khỏi những cái sự khốn khổ. Thế thì chúng ta biết đó, Thánh Phaolô dựa vào đó để khuyên bảo giáo dân hãy rộng tay cho những đối với những người nghèo. Không phải chỉ là thương hại người ta, vẫn cái lòng tôn trọng đối với người khác, kể cả những người nghèo, những người bần cùng, những người khốn khổ hơn mình, không khinh rẻ họ nhưng mà tôn trọng họ, nhưng mà rồi chia sẻ với họ cái cuộc sống. Thánh Phaolô bảo là không phải để anh em ra nghèo đâu, nhưng mà anh em bớt một chút làm sao cho nó có tương đối, nó có cái sự đồng đều, có nghĩa là có cái tình huynh đệ, có cái lòng thương người, vì mình đã được, mình tin rằng Chúa thương yêu, Chúa đã làm mọi cách để mình trở thành những người con của Chúa và những người anh chị em với nhau, cho nên mình chia sẻ với nhau trong cuộc sống. Không phải là mình cho hết để mình trở thành khốn khổ nghèo khó, không. Thánh Phaolô không có chủ trương như vậy, và Ngài nói rõ. Nhưng mà để có một cái gọi là cái tình huynh đệ, cái sự chia sẻ với nhau một chút. Và Thánh Phaolô nhấn mạnh rằng là chúng ta chia sẻ với nhau không phải chỉ bằng của vật chất, bằng tiền bạc, bằng miếng ăn, mà còn chia sẻ với nhau trong đời sống đức tin. Thánh Phaolô nói rất rõ, anh em cho người khác về tiền bạc, về của cải thì người ta lại nâng đỡ anh em về đằng thiêng liêng. Có nghĩa là những việc yêu thương bác ái, chúng ta giúp người khác thì chúng ta sẽ được Chúa trả cho, thay cho họ trả bằng những ơn thiêng liêng, ít nhất là những ơn thiêng liêng, những ơn về đức tin như vậy. Kính thưa ông bà anh chị em, đó là cái điều mà tác giả bài đọc thứ nhất muốn dạy chúng ta. Chúa không có muốn sự chết, Chúa mong không có muốn cái điều tiêu cực. Chết là do quỷ dữ, nó ghen con người, nó đưa vào thế gian. Nhưng mà vì khốn khổ, con người đã ham danh vọng, đã ham theo ý của mình, cho nên đã làm theo ma quỷ. Và như thế con người đã đưa tội vào trần gian, thì đã đưa cái chết vào con người. Và Chúa Giêsu đã chấp nhận đền thay cho chúng ta bằng chính cái chết của người. Thế thì thưa ông bà anh chị em, cái điều quan trọng là chúng ta tin vào Chúa. Không phải tin vào Chúa hiện hữu, mà tin vào Chúa là tình yêu. Trong bài đọc của Tin Mừng hôm nay có hai câu chuyện, nó liên hệ với nhau rất là đẹp. Tất cả tùy thuộc vào lòng tin thôi. Một cái bà bị bệnh 12 năm trời, không có cách nào chữa được, thuốc men chỉ tốn tiền và bệnh càng nặng hơn. Thế thì bà nghĩ trong lòng rằng, nếu tôi chỉ có thể động vào áo của người thôi thì tôi sẽ khỏi. Và quả thật thì bà này bà ấy tìm cách len lỏi vào cái giữa đám đông, bởi vì người ta đang chen lấn Chúa Giêsu rất là nhiều đông. Thế thì bà này bà ấy với cái lòng tin như vậy, bà ấy mon man đến đằng sau, chẳng ai để ý vì bị rất đông người. Thế thì bà ấy chỉ chạm vào cái gấu áo của Chúa Giêsu một chút thôi, thế là bà ấy được khỏi. Thánh Marco kể rằng ngay lúc đó bà cảm thấy cái bệnh của bà ấy nó chấm dứt. Nhưng mà Chúa Giêsu tự nhiên lại quay lại, nhìn trước nhìn sau như là muốn tìm cái gì đó, và Ngài hỏi rằng ai đã động đến tôi vậy. Thế thì tự nhiên các môn đệ buồn cười, thầy hay thật ý, người ta chen lấn thầy như vậy, xô đẩy tùm lum ấy, thế mà thầy lại bảo ai động đến thầy. Thế nhưng mà chúng ta hiểu rằng bấy nhiêu người ấy, tất cả chúng ta đây đều đến nhà thờ, đều thờ phượng Chúa, nhưng mà đã ai động đến Chúa để mà Chúa có thể nói rằng ai đã động đến thầy? Tại sao vậy? Chỉ có cái lòng tin. Lòng tin rất đơn giản. Và cái khó, cái khổ, cái khó của người phụ nữ đã làm cho bà có cái lòng tin, vịn vào lòng tin và âm thầm đến với Chúa, chả nói năng gì hết. Có lẽ cũng tưởng là Chúa chẳng biết, nhưng mà bà ấy nghĩ rằng là Chúa có quyền, có phép, cho nên thì nếu động đến Chúa là được à. Thế thì quả thật Chúa Giêsu khi hỏi như vậy thì các môn đệ, các tông đồ đi chung quanh thầy, người ta xô lấn lấy thầy như vậy, thầy này hỏi ai động đến thầy. Thế nhưng mà Chúa Giêsu, chúng ta biết cái ý của Chúa Giêsu là gì, không phải là tố giác bà ta đâu. Mà quả thật thì trong cái văn hóa của người Do Thái thời bấy giờ đấy, một người phụ nữ bị như vậy á, là một cái gì, không phải chỉ là một cái điều bệnh tật về phần xác, mà về phần vừa phương diện tôn giáo, là điều bất xứng, là điều dơ bẩn, là điều không được phép liên hệ với người khác. Huống chi đây bà ấy lại len lủi vào cái đám đông như vậy, đục đến người nọ người kia, và cuối cùng thì đục đến Chúa Giêsu như vậy. Thế nhưng mà rõ ràng là Chúa Giêsu cho thấy rằng là cái người có lòng tin thì rất là dễ được, càng lòng tin mạnh thì càng dễ được Chúa ban ơn. Cho nên cái chuyện đã xảy ra thì bà ta đến nhận cái điều bà ta đã làm, và Chúa Giêsu đã tuyên bố một câu: con ơi, hãy đi về bình an và khỏi bệnh. Và như thế bà ta không bao giờ bị cái bệnh đó nữa. Rồi Chúa Giêsu tiếp tục mang cái sự sống cho người ta. Chúa Giêsu chính là cái sự sống mà Thiên Chúa ban lại cho trần gian khi ma quỷ nó đã cướp đi của chúng ta. Chúa Giêsu làm phép lạ một cách có thể nói rằng là tế nhị, khiêm tốn, lặng lẽ. Ngài không muốn ồn ào gì hết, cho nên chỉ có ba tông đồ đi theo Chúa và bố mẹ em bé 12 tuổi là được vào để mà chứng kiến cái sự lạ lùng đã xảy ra. Thánh Marco nói rõ là những người đó sừng sốt khi mà Chúa Giêsu cầm tay đứa bé 12 tuổi, nói rằng Talita cum, bé ơi, con dậy đi, con trỗi dậy đi. Và đứa bé đứng lại bình thường. Thế thì thưa ông bà anh chị em, Chúa Giêsu làm phép lạ một cách rất dễ dàng đối với người có lòng tin. Cho nên có thể nói rằng là chúng ta chứ không phải là Chúa. Chúa lệ thuộc của chúng ta, nghĩa là Chúa tùy ở cái lòng tin của chúng ta mà Chúa ban ơn cho chúng ta như nào. Nếu cần ấy, thì những phép lạ chả có lạ gì hết. Chúa làm phép lạ một cách dễ dàng, miễn là chúng ta tin, không có hồ nghi, và chúng ta tin vì chúng ta biết Chúa là tình yêu, Chúa là sự sống, Chúa không có chấp nhận sự chết, Chúa không có làm ra cái chết. Thế thì mọi điều hay, điều tốt chúng ta có thể và chúng ta phải nhờ lòng tin mà đến với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ đáp lại ước mong và lời cầu nguyện của chúng ta.